truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 26 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Hội cựu chiến binh thành phố thăm và tặng quà hai gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn của xã Đồng Liên và Phúc Xuân.
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo của bà Nguyễn Hải Truyền, tổ 21 phường Chùa Hang đã trở thành địa chỉ tin cậy để mọi người chung tay ủng hộ giúp đỡ người nghèo.
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường thông qua việc tổ chức các hội chợ sẽ giúp doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp cận rộng hơn với thị trường. Và đây cũng là cơ hội để người dân mua được những sản phẩm tốt, chất lượng, phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018 và mừng Xuân Mậu Tuất 2018, ngày 26 tháng 1, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử sinh thái an toàn khu Định Hóa. Cùng tham gia với đoàn còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm tại nhà tưởng niệm Bác Hồ, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2017 cũng như phương hướng nhiệm vụ của năm 2018. Năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu là chỉ tiêu thu ngân sách đạt trên 2.700 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt trên 15%, trong đó giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 42.000 tấn, tăng 5,6% kế hoạch tỉnh và thành phố. Tạo thêm việc làm mới cho 4.700 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,68%, hộ cận nghèo xuống còn 1,27%. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của thành phố, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp mà Nghị quyết 06 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Nghị quyết 11 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 đã đề ra. Với lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đoàn đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của người.
Ngày 25 tháng 1, Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình hội viên Nguyễn Văn Chức ở thôn Đồng Tâm, xã Đồng Liên và hội viên Nguyễn Xuân Hồng ở xóm Quân Năm, xã Phúc Xuân. Đây là hai hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hội, đều là nạn nhân chất độc da cam bị tai biến dẫn đến liệt người, không đi lại được. Vợ của hai hội viên cũng thường xuyên ốm đau bệnh tật. Tại hai gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên các hội viên cùng gia đình cố gắng vượt qua bệnh tật, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời tặng mỗi hội viên một suất quà gồm chăn ấm và một số nhu yếu phẩm cần thiết. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, tấm lòng của đồng đội với các hội viên cựu chiến binh. Sau khi nhận được quà, ông Nguyễn Văn Chức xúc động nói:
"Hôm nay được đồng đội và được các đồng chí lãnh đạo địa phương đến thăm và cho quà, tôi rất là vui và rất là phấn khởi. Cái sự quan tâm của mọi người đối với tôi là một sự khích lệ và động viên để tôi vươn lên."
Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên, thể hiện sự chia sẻ phần nào khó khăn của các hộ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp đến. Được biết trong dịp này, Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên thăm và tặng hơn 200 suất quà cho gia đình các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng, nguồn kinh phí được trích từ quỹ đồng đội.
Chiều 25 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn công tác vận động, giám sát cộng đồng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn theo chương trình phối hợp số 05 giữa Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho 69 ban công tác mặt trận thuộc các xã Cao Ngạn, Linh Sơn và các phường Chùa Hang, Đồng Bẩm. Tại chương trình tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phổ biến luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các kiến thức trong nuôi trồng, đánh bắt, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, lợi ích của việc sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, trách nhiệm của công dân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, v.v. Đồng thời quán triệt, triển khai, tuyên truyền các nội dung cơ bản của các chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm để tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời kiên quyết phê phán, xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn. Được biết, từ nay đến hết 30 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức 6 lớp tập huấn công tác vận động, giám sát cộng đồng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả các ban công tác mặt trận của các xã phường còn lại.
Ngày 25 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai nhiệm vụ phương hướng năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố; Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Với chủ đề nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, năm 2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên được thực hiện có hiệu quả thiết thực. Các cấp bộ đoàn thành phố đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với các chương trình ra quân hưởng ứng tháng thanh niên, Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017 và trồng trên 10.000 cây xanh, xây dựng 2 ngôi nhà tình bạn, 1 ngôi nhà khăn quàng đỏ, 1 ngôi nhà nhân ái, xây 2 công trình thanh niên cấp thành phố, công trình khu tập thể dục liên hoàn công cộng cho đoàn viên thanh niên và nhân dân thành phố trên trục đường Hùng Vương. Các hoạt động tình nguyện cao điểm như chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016 và xuân tình nguyện 2017, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thu hút trên 100.000 lượt đoàn viên thanh niên thiếu nhi tham gia với tổng kinh phí là trên 3,5 tỷ đồng. Tổ chức thành công chương trình đông ấm số 1, số 2 với tổng trị giá quà tặng trên 60 triệu đồng. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình ca nhạc Xuân yêu thương năm 2017, gây quỹ thắp sáng ước mơ được trên 220 triệu đồng, phát động ủng hộ gần 600 suất quà tặng gia đình chính sách, gia đình phụ nữ, các em học sinh, sinh viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, hưởng ứng cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo với chủ đề Tháng 3 biên giới được quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể. Trong năm, các cơ sở đoàn đã giới thiệu gần 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã kết nạp trên 320 đồng chí vào Đảng. Qua đánh giá phân loại các cơ sở đoàn, đã có 72 cơ sở đoàn xếp loại vững mạnh, 7 cơ sở đoàn xếp loại khá. Đặc biệt, thành đoàn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022 và chỉ đạo 79 cơ sở đoàn tổ chức thành công đại hội, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, chất lượng. Năm 2018, Thành đoàn Thái Nguyên phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của đoàn. 100% các cơ sở đoàn trực thuộc có hoạt động tình nguyện thiết thực và cụ thể, kết nạp từ 2.000 đoàn viên mới trở lên, trên 90% liên đội mạnh xuất sắc cấp thành phố, trên 25 liên đội đạt liên đội mạnh và mạnh xuất sắc cấp tỉnh. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã trao cờ đơn vị xuất sắc cho Thành đoàn Thái Nguyên. Thành đoàn Thái Nguyên đã trao tặng bằng khen của Trung ương đoàn cho 12 tập thể và một cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiều tập thể, các cá nhân cơ sở đoàn trực thuộc có thành tích xuất sắc năm 2017 cũng đã được tuyên dương khen thưởng.
Thưa quý vị và các bạn, với tâm niệm giúp các bạn không dùng thì có chỗ tặng, bà Nguyễn Hải Truyền, người dân tổ 21, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã mở cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo ngay tại chính gia đình của mình. Thành lập từ tháng 11 năm 2016, sau hơn một năm đi vào hoạt động, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo của bà Truyền đã trở thành địa chỉ tin cậy để mọi người chung tay ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Tiếp chúng tôi ngay tại cửa hàng với nụ cười tươi tắn trên môi, bà Truyền hé lộ. Cả đời gắn bó với nghề giáo nên lương tâm nghề nghiệp đã dạy cho bà phải biết gửi gắm tình thương và lòng nhân ái đối với người khác, nhất là với những người nghèo, người kém may mắn trong xã hội. Chính vì thế, sau khi nghỉ chế độ, bà Truyền đã mở một lớp học tình thương miễn phí dành riêng cho đối tượng trẻ khuyết tật không có cơ hội được đến trường. Lớp học tình thương đã thu hút 13 em học sinh theo học. Nhờ tính kiên trì, nhẫn nại cùng với tấm lòng bao dung, tinh thần trách nhiệm của một nhà giáo, bà Truyền đã dạy các học sinh của mình biết đọc, biết viết, biết ký tên của mình và giúp các em tái hòa nhập cộng đồng. Song song với việc dạy học, bà Truyền còn tìm hiểu thông tin về những người nghèo trong và ngoài tỉnh để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ. Qua tìm hiểu, bà Truyền thấy cuộc sống của nhiều người còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ gia đình không có nổi miếng cơm ngon, manh áo ấm để mặc, nên bà đã quyết định thành lập cửa hàng miễn phí, hỗ trợ người nghèo. Bà Truyền chia sẻ thêm.
Bây giờ thì trong xã hội có rất là nhiều những đồ dùng dư thừa, có những người muốn cho đi mà không có chỗ cho, mà có người muốn nhận để đi dùng thì lại không có chỗ nhận. Thế cho nên là tôi đã mở cái cửa hàng này nhằm giúp cho mọi người, tức là cần thì cho đi và cần thì đến nhận để lấy đi dùng.
Từ khi thành lập đến nay, rất nhiều nhà hảo tâm đã mang nhiều đồ dùng cá nhân cùng nhiều vật dụng khác đến cửa hàng để nhờ bà Truyền chuyển đến tay những người nghèo. Hành động của họ khiến bà Truyền cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Với phương châm, bạn không cần dùng thì đem đến, bạn cần thì lấy đi, toàn bộ số vật dụng, đồ dùng cá nhân như xe đạp, nồi cơm điện, giày dép, quần áo các loại, chăn màn do người dân đóng góp tại cửa hàng đã được bà Truyền cất giữ và bảo quản cẩn thận trước khi được chuyển đến tay người nghèo. Dù tuổi đã cao, sức khỏe cũng không đảm bảo, nhưng bà Truyền cứ làm việc luôn tay. Những đồ dùng người khác mang đến, bà đều phân loại, sắp xếp và đóng gói cẩn thận, để người nào khi nhận quà đều cảm thấy thích thú. Bà Nguyễn Thị Nga, người dân tổ 21, phường Chùa Hang chia sẻ.
Đêm hôm tôi vào, tôi chứng kiến là từng cái xe đến để lấy hàng chuyển đi. Và quần áo ê chề nhưng vất vả, nhưng chị cũng không nghĩ gì về ăn uống mà chị vẫn tập trung để sàng lọc những cái và khâu vá và những cái đệm quần áo này, phích nước, xe đạp, rất nhiều đồ. Chị thành lập cái quầy, bạn không dùng thì đem đến, bạn cần thì đến lấy đi. Cái tôi thấy ý nghĩa rất tốt và cái nghĩa vòng tay nhân ái, tạo cái không khí, hành động giúp đỡ người nghèo.
Tính đến nay, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo đã trao tặng hàng ngàn chiếc quần áo, hàng trăm đồ dùng gia dụng cho các đơn vị trường học, bệnh viện và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh như Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Bắc Giang, Cao Bằng. Đặc biệt, toàn bộ chi phí vận chuyển với số tiền trên 3 triệu đồng đều do bà Truyền chi trả. Với bà, được làm việc tốt là một niềm hạnh phúc lớn. Chính bởi thế, trước quyết định đột xuất về việc mở cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo, cả gia đình bà Truyền đều đồng thuận và tạo mọi điều kiện tốt nhất để bà hoàn thành tốt công việc của mình. Để có thể giúp đỡ được nhiều số phận không may mắn trong xã hội, bà Truyền còn phối hợp với câu lạc bộ Vòng Tay Yêu Thương, tích cực tuyên truyền vận động người dân quyên góp ủng hộ những thứ gia đình không dùng đến để giúp đỡ người nghèo. Ông Hào Huỳnh Thái Hữu, Bí thư chi bộ tổ 21, phường Chùa Hang cho biết.
Với cái lòng nhiệt tình của bà Ngô Hải Truyền thì cũng đã thực hiện tốt cái công tác từ thiện nhân đạo, thì chủ yếu là hoạt động trên cái mạng là miễn phí cho những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng bão lụt. Nó đã tặng quà cho một số nơi, ví dụ như là Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và ở Thái Nguyên. Với phương diện chúng tôi làm trong cấp ủy chi bộ thì phải ghi nhận là cái vai trò, trách nhiệm của cá nhân đồng chí Ngô Hải Truyền thì cũng đã được rất nhiều nơi người ta đã có thư từ cảm ơn về với lại địa phương và với lại cá nhân đồng chí Hải Truyền.
Vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi, bà Truyền nói trong lo lắng, người cần nhận sự giúp đỡ trong xã hội còn nhiều lắm. Do vậy, với khả năng hiện có, tôi cũng như các nhà hảo tâm luôn cố gắng mở rộng vòng tay, lòng nhân ái để giúp đỡ mọi người. Còn sức khỏe thì tôi vẫn tiếp tục làm công việc từ thiện này.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 1 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin mới nhất về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, phiên tăng mạnh của giá vàng thế giới vào đêm 24 tháng 1 đã kéo giá vàng miếng trong nước những ngày cuối tuần lên mức 37,3 triệu đồng một lượng. Lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 1, tập đoàn Doji chi nhánh Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức 37,14 triệu đồng một lượng mua vào và 37,26 triệu đồng một lượng bán ra. So với tuần trước, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 280.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Theo biểu đồ giá vàng của Doji, giá vàng SJC đang ở mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên giá vàng miếng vượt mốc 37 triệu đồng một lượng kể từ thời điểm trên. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng trong nước và thế giới tuần này ngang bằng.
Theo đánh giá của bà Lê Thị Hồng, trưởng phòng điều tiết cung cầu, vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, thì hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tăng cơ bản 10 đến 15% so với năm trước. Những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu dùng của người dân hàng ngày có thể tăng giá từ 15 đến 20%. Các mặt hàng rau xanh và thịt lợn đang ở mức rất thấp. Tuy nhiên đến thời điểm gần Tết có thể giá sẽ tăng, nhưng ở mức tăng nhẹ, không biến động quá nhiều. Ngoài ra các loại quả, trái cây và hoa cũng sẽ tăng trong dịp Tết này. Tuy nhiên thị trường hiện nay có nhiều nguồn từ miền Nam, hàng nhập khẩu nên người dân sẽ có nhiều lựa chọn. bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát cũng được dự báo sẽ tăng nhưng ở mức không cao.
Sáng 24 tháng 1, tại cửa hàng kinh doanh quần áo Quảng Châu Trung Quốc, tại tổ 22 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, do anh Tống Quang Hoàng làm chủ, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố đã tiến hành kiểm tra hàng hóa đang được đơn vị bày bán. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện 50 túi sách mang nhãn hiệu Adidas có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, 100 áo gió và 100 áo len các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn đã lập biên bản và ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên về đội quản lý thị trường thành phố để xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm. Ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường, đội trưởng đội kiểm tra liên ngành thành phố cho biết, trong quá trình đi kiểm tra và xử lý vi phạm, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải ra quyết định tạm thu hàng hóa vi phạm của các đơn vị vi phạm.
Trong cái quá trình kiểm tra và xử lý của đội và kiểm tra liên ngành trong cái dịp này thì khách quan thì cái thái độ của cái người kinh doanh, người ta có thể là người ta khi bị thu giữ hàng hóa thì người ta cũng có những cái thái độ là không hợp tác với cơ quan kiểm tra. Một cái nữa là kinh doanh dưới cái hình thức là kinh doanh thương mại điện tử. Đấy, bán hàng mà chuyển đến tận tay người tiêu dùng thì nó không có thị trường, không có hàng hóa thì những cái việc ấy thì cũng kiểm tra và kiểm soát nó cũng là một trong những cái khó khăn trong cái quá trình kiểm tra. Tuy nhiên thì đối với những cái việc mà có những cái thái độ không hợp tác ấy, thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp để điều chỉnh kịp thời những cái đối tượng hoặc là những cái hành vi như thế này. Bởi vì là đoàn liên ngành thì chúng tôi cũng gồm rất nhiều lực lượng, cũng đủ sức để tránh được những cái trường hợp phản kháng lại cái yêu cầu của đoàn kiểm tra hoặc là chống đối lại cơ quan kiểm tra.
Được biết, từ ngày 17 tháng 1 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố đã kiểm tra và xử lý 4 trường hợp vi phạm, tạm giữ 100 túi sách, trên 70kg mộc nhĩ, nấm hương, hơn 150 sản phẩm mỹ phẩm và 200 áo len, áo gió. Tất cả những hàng hóa bị tạm giữ là hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, hội chợ thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để các thương nhân trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy tìm kiếm cơ hội giao kết, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ. Tại tỉnh Thái Nguyên nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng, hàng năm Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương thường phối hợp tổ chức thực hiện 2 lần hội chợ trong một năm để tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại giữa các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời là cơ hội để người dân mua được những sản phẩm tốt, chất lượng, phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Thành phố Thái Nguyên những ngày qua trở nên tấp nập hơn khi ngay giữa trung tâm quảng trường Võ Nguyên Giáp, Hội chợ Xuân Thái Nguyên 2018 đã và đang thu hút rất đông nhân dân đến tham quan mua sắm. Theo ghi nhận từ phía Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Thái Nguyên, Hội chợ Xuân 2018 với chủ đề Mừng Đảng Đón Xuân, Giao thương mua sắm, năm nay thu hút sự tham gia của 150 tổ chức doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh với quy mô trên 200 gian hàng. Các mặt hàng được bày bán đa dạng với nhiều loại, quần áo, giày dép, chăn ga, gối đệm, sinh vật cảnh, ẩm thực, đồ gỗ, các hàng thủ công mỹ nghệ, trang thiết bị văn phòng, bánh, kẹo, rượu, bia, thực phẩm chức năng, đến giới thiệu các tour du lịch trong và ngoài nước, các sản phẩm thiết yếu phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân, cũng như tạo môi trường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường đối với đơn vị doanh nghiệp tham gia. Mặc dù là hoạt động thường niên, song mỗi năm, hội chợ xuân lại có những điểm mới, thu hút rất đông người dân đến tham quan mua sắm. Bà Phan Thị Thanh Vân, Phó trưởng phòng xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương cho biết.
Quy mô hội chợ Xuân Thái Nguyên 2018 so với hội chợ năm 2017 thì có lớn hơn. Số lượng gian hàng thì là ước đạt khoảng gần 250 gian, bao gồm cả gian hàng và cả doanh nghiệp mà đi đất trống. Do đó với cái quy mô mà gần 250 gian thì nó gần bằng cái hội chợ trọng điểm của tỉnh hàng năm là tổ chức vào dịp mùng 2 tháng 9. Cái số lượng doanh nghiệp thì ước đạt khoảng 150 doanh nghiệp đến từ các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Đối với các cái doanh nghiệp tham gia ấy, thì là ban tổ chức hỗ trợ về cái khâu tuyên truyền, quảng bá và trang trí tổng thể toàn bộ hội chợ.
Mới có mặt chính thức tại Thái Nguyên chưa đầy 3 tháng, song công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang, đơn vị chuyên phân phối và bán lẻ các loại gạo là đặc sản các vùng miền trong cả nước, được chia thành các dòng sản phẩm như gạo nếp đặc sản, gạo cho gia đình, gạo cho bếp ăn công nghiệp trường học, gạo cho ngày Tết, gạo thượng hạng đến các loại gạo cho người ăn kiêng, gạo cho người tiểu đường, béo phì, cao huyết áp cũng tham gia hội chợ xuân lần này. Ông Nguyễn Văn Thọ, giám đốc công ty cho biết, thời điểm này đã gần đến Tết Nguyên đán nên nhiều gia đình đơn vị chắc chắn sẽ có nhu cầu mua gạo, đặc biệt là gạo nếp để gói bánh chưng. Bởi vậy, việc tham gia hội chợ sẽ giúp đơn vị quảng bá, giới thiệu các sản phẩm gạo chính hãng đến tay người tiêu dùng, giúp bữa ăn của mỗi nhà thêm chất lượng.
Khi hệ thống siêu thị Gạo Ngon toàn miền Bắc mà công ty chúng tôi là phân phối độc quyền tại Thái Nguyên, lần đầu tiên ra hội chợ xuân muốn quảng bá sản phẩm và giới thiệu những sản phẩm về gạo và nông sản có nguồn gốc rõ ràng. Tại hội chợ vừa triển lãm và giới thiệu sản phẩm thì đơn vị chúng tôi cũng nấu cơm cho khách hàng dùng thử hàng ngày. Tất cả các sản phẩm, các loại gạo được khách hàng trực tiếp xem và dùng thử cơm luôn và biết được cái hương vị chất lượng như thế nào. Để từ đó thì chúng tôi thấy là người dân đánh giá là sản phẩm thực chất tốt, đảm bảo nên là khách hàng đã tin dùng sản phẩm của tôi rất nhiều. Ngày đầu thì chúng tôi chỉ bán được khoảng 3 triệu, nhưng ngày thứ hai đã lên đến 7 triệu và như ngày hôm nay là ngày thứ 3, một buổi sáng bây giờ đó là lên hơn 10 triệu.
Còn đối với chị Lê Mai Anh, trưởng đại diện công ty cổ phần hợp tác đầu tư thương mại du lịch Hà Nội tại Thái Nguyên cho hay, đây là lần đầu tiên phòng vé máy bay của chị được tham gia hội chợ. Và theo tìm hiểu được biết, đối với các hội chợ tổ chức trước đó, các gian hàng chủ yếu bán và giới thiệu các sản phẩm gia dụng, may mặc, hàng tiêu dùng thiết yếu hay các hàng viễn thông, thì việc tham gia hội chợ Xuân Thái Nguyên 2018 với những sản phẩm du lịch là điều khá mới mẻ.
Cái mong muốn của chúng tôi khi mà về thị trường Thái Nguyên ấy là đem được những cái sản phẩm du lịch chất lượng nhất, giá cả cạnh tranh nhất, phù hợp tất cả nhu cầu của khách hàng ở tại Thái Nguyên. Thì khi mà có hội chợ diễn ra trong đợt này ấy, thì chúng tôi cũng lên một cái kế hoạch là triển khai và giới thiệu sản phẩm của chúng tôi trong hội chợ. Thì cái mong muốn ban đầu cũng chỉ là đưa lại những cái sản phẩm tốt cho người dân ở trên này sử dụng. Thế nhưng qua 3 ngày đầu tiên thì tôi thấy ngày thứ nhất hầu như là mọi người còn khá là e dè. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ 2 và ngày thứ 3 trở đi thì riêng cá nhân doanh nghiệp của tôi thì cũng đã thu về được ít nhất là 2 hợp đồng với 2 doanh nghiệp. Ngoài ra thì cũng có một số khách lẻ và đến ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có ít nhất là 25 khách hàng bắt đầu tham khảo và đến trực tiếp gian hàng của chúng tôi để hỏi và nghe tư vấn từ phía công ty của chúng tôi.
Được biết, để tổ chức và thực hiện Hội chợ Xuân Thái Nguyên 2018, ngay từ tháng 10, Sở Công Thương đã gửi thư mời đến các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham dự, ra quyết định thành lập ban tổ chức và phê duyệt kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị liên quan, trong đó quan trọng là công tác giám sát chất lượng hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia hội chợ. Theo đó, hàng hóa tham gia hội chợ phải được niêm yết giá rõ ràng, trưng bày, đảm bảo văn minh thương mại, đảm bảo chất lượng, cấm các hình thức kinh doanh mang tính cờ bạc dưới mọi hình thức. Đối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, có nhiệm vụ ký các hợp đồng về dàn dựng gian hàng, điện sử dụng, biểu diễn nghệ thuật, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Và theo đánh giá từ những lần tổ chức hội chợ trước đó, việc kết nối, xúc tiến thương mại giữa các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã mang lại những hiệu quả tích cực. Bà Phan Thị Thanh Vân, Phó trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương cho biết.
Thì đối với hội chợ xuân năm nay thì chúng tôi ước tính là hiện tại mới chỉ là ngày thứ 3 thôi, thì chúng tôi mới ước tính là doanh số là sẽ có sự tăng so với hội chợ xuân năm ngoái, bởi vì cái quy mô có tăng và cái công tác chuẩn bị cũng khá là chu đáo, thì doanh số ước có thể được 4,5 tỷ và cái lượng khách tham quan thì chúng tôi ước là được khoảng gần 4 vạn.
Có thể thấy, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ không chỉ phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền đang đến gần, mà còn đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hóa, tạo môi trường xúc tiến thương mại thuận lợi cho các tổ chức kinh tế, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường. Phản ánh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại qua việc tổ chức hội chợ đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này tuần sau. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
1. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930-1945. Đặc điểm của thời kỳ này là cách mạng Việt Nam đã có đội tiên phong lãnh đạo là Đảng Cộng sản với cương lĩnh chính trị đúng đắn, đưa cách mạng nước ta phát triển theo xu thế của thời đại đã được mở ra từ cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga năm 1917. Quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền đã diễn ra với ba cao trào cách mạng có ý nghĩa như ba cuộc tổng diễn tập chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng 8 giành chính quyền về tay nhân dân. Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ 1936-1939 và cao trào giải phóng dân tộc dẫn tới cách mạng tháng 8 1945-1939-1945. Đó là quá trình đấu tranh cách mạng vô cùng khó khăn, gian khổ của Đảng và dân tộc ta. Thực tiễn 15 năm đấu tranh cách mạng giành chính quyền, Đảng và nhân dân ta đã đặt ra và giải quyết thành công nhiều vấn đề, nhiều mối quan hệ cơ bản trong đường lối chiến lược và sách lược, bảo đảm cho phong trào cách mạng phát triển đúng hướng, phát huy sức mạnh của cả dân tộc, đó là quan hệ giữa nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, giữa mục tiêu dân tộc và mục tiêu dân chủ, giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, quan hệ giữa các mục tiêu chiến lược lâu dài và mục tiêu cụ thể trước mắt, giữa giành thắng lợi từng bước, khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn. Quan hệ giữa chiến lược và sách lược, phương pháp cách mạng, sử dụng đúng đắn các hình thức, phương pháp đấu tranh phù hợp với từng điều kiện lịch sử cụ thể. Quan hệ giữa Đảng và nhân dân, giữa xây dựng Đảng và xây dựng phát triển lực lượng cách mạng của quần chúng được tập hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất. Quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa xây dựng lực lượng cách mạng, phát huy sức mạnh bên trong, nêu cao ý chí tự lực tự cường, độc lập tự chủ và sáng tạo với tranh thủ những điều kiện và thời cơ thuận lợi do tình hình quốc tế đem lại. Quan hệ giữa chủ động chấp thời cơ và đẩy lùi nguy cơ, tổ chức và sử dụng các lực lượng cách mạng. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Đó là sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ 20. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong và ngoài mặt trận Việt Minh, cuộc cách mạng tháng 8 đã thắng lợi. Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc.
Tin gió mùa Đông Bắc, chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Dự báo đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, khoảng chiều tối ngày 28 tháng 1 được tăng cường mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi 14 đến 16 độ. Từ ngày 29 tháng 1, trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 10 đến 12 độ, vùng núi từ 8 đến 10 độ. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 1 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 92 đến 97%, trời rét.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.